ังกัลลังโวตัมมังคันติยะโสวัจจะตาสมนานัยจะดัสสะนังอะริตธัมมะตะกะจายะตัมมังกัลลังโวตัมมังสะโพจะกัมมะจะริยะอิจาริยะสัจจะนะตัสสะนังเนตะนะตัยจิตริยะจะริตัมมังกัลลังโวตัมมังโวตัสสะนุกะตัมเมหิเยสังยะสะนะตัมปะติอะโลกังวิระจังเกมังเอตัมมังกัลลังโวตัมมังเอตาริสานิกาตวานะยะปะปะมะระจิกะสะปะสะโสติงกะกันติตังเตตัมมังกัลลังโว
นะโมบุตตายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thượng không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên ban thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Dallas 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh cúng tụng tiếp theo ba pháp, ba tuệ: hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học và phi vô học tuệ sẽ do Đại Đức Pháp Tiếng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những gần mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện cẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú Sa thú chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Bút Tha Thanh Má, Phật học cơ bản trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Ba pháp, ba tuệ: hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học và phi vô học tuệ. Này các thiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng trác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính tuân thỉnh Đại Đức Pháp Tiến Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô dạ, chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tiến ạ.
Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tăng Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Thắng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học ba pháp được trích ở trong bài kinh Phụng Tùng Trường Bộ, nói về ba tuệ: hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học, phi vô học tuệ. Sakkha Paññā, Asakkha Paññā và Neva Sakkha, Na Sakkha Paññā. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi là rõ hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đó nói về ba cái tuệ: tuệ hữu học, tuệ vô học và tuệ phi hữu học, phi vô học. Thì đây là ba cái loại trí tuệ, ba cái loại trí tuệ. Cái trí tuệ mà gọi là cái trí tuệ mà vô học có Paññā, và cái trí tuệ hữu học Paññā Sakkha, và cái trí tuệ mà vô học Asakkha Paññā. Thì hai cái tuệ này là thuộc của các bậc thánh, của các bậc thánh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta cũng có cái trí tuệ, quý vị. Nhưng mà cái trí tuệ của chúng ta đó, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về trí tuệ hiệp thế. Có nghĩa là mình chỉ biết cái trí, mình chỉ có cái trí ở trong cái giới hạn nào đó thôi. Hoặc là ở trong cái một cái đời sống thường thôi. Mà ở trong kinh gọi là trí tuệ mà hiệp thế. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, đối với chúng ta, ví dụ như là chúng ta cũng có cái sự hiểu biết. Trí tuệ là gì? Paññā là có nghĩa là cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết này nó phải được dựa ở đâu? Nó dựa ở trí văn, trí tư và trí tu. Chúng ta có cái trí tuệ mà là cái sự hiểu biết. Mà cái sự hiểu biết này của chúng ta đó là do chúng ta nghe, rồi do chúng ta suy tư, rồi do chúng ta tu tập, chúng ta mới phát sanh lên cái sự hiểu biết. Mà cái sự hiểu biết này của chúng ta nó vẫn bị kìm kẹp, nó vẫn bị kìm kẹp ở trong thế gian. Còn đối với tại sao mà ở đây, thí dụ như trước tiên, ở đây gọi là Sakkha Paññā, gọi là trí tuệ mà hữu học. Tại sao gọi như vậy? Tại vì kính thưa quý vị, đối với những cái vị này đó, đã tháo gỡ, hoặc là nói theo như những cái từ ngữ ở trong kinh đó, những cái tội của các cái vị này, Sakkha Paññā, là đã đoạn tận được những cái kiết sử, những cái kiết sử. Còn đối với chúng ta đó, đối với bậc phàm phu của chúng ta đó, thì chúng ta còn bị cái gì quý vị? Chúng ta còn bị các cái kiết sử. Nó kiết sử ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái gì mà nó trói buộc, nó sai sử chúng ta, nó sai sử chúng ta, thì cái đó gọi là kiết sử. Thí dụ như chúng ta thấy rằng mình bị cái gì hoài nghi, hoặc là mình bị cái sự mà hiểu sai mà ở trong kinh nói là tà kiến, hoặc là đối với những cái sự chấp chì sai của mình, thì như vậy những cái đó được gọi là cái kiết sử. Tại sao vậy? Tại vì nó sai sử chúng ta, do chúng ta bị những cái kiết sử, do chúng ta bị những cái pháp này nè, nó chế ngự, thành ra nó sai sử chúng ta, nó làm cái điều này, làm cái điều kia. Ví dụ như là đối với tham cũng là một kiết sử, sân cũng là một cái kiết sử, rồi cái sự mà ái với những cái cảnh giới này, những cái cảnh giới kia, thì đó cũng là những cái kiết sử. Rồi cái sự mà phóng tâm, hoặc là vô minh, vân vân, hoặc là cái sự mà phóng vật, vân vân, thì những cái đó nó cũng là kiết sử. Thì đối với chúng ta đó, do cái trí của chúng ta nó chưa có đoạn trừ, cái trí của chúng ta chưa có sanh lên để mà đoạn trừ được những cái kiết sử này, nên chúng ta bị sai sử ở cái trong cái cảnh giới này, hoặc là sai sử ở trong cái cảnh giới kia. Vậy thì kiết sử ở đây có nghĩa là nó sai sử chúng ta có những cái hành động này, có những cái hành động kia, để làm chi? Để có khi chúng ta sanh lại làm người, Có khi chúng ta sanh ở khổ cảnh, có khi chúng ta sanh thành những vị chư thiên, những vị phạm thiên vân vân, thì do đâu quý vị? Do chúng ta bị những cái kiết sử này nó cột chúng ta, nó cột chúng ta, hoặc là nó sai sử chúng ta làm cái điều này, làm cái điều kia. Còn đối với cái ví dụ như đối với ở trong ngày hôm nay đó, chúng ta học về Sekhapanya là trí tuệ của bậc hữu học. Trí tuệ của bậc hữu học là như thế nào? Có nghĩa là cái bậc hữu học này đó, có cái trí sanh lên để chi? Để diệt cái hoài nghi, hoặc là diệt cái tà kiến. Nhưng mà thường thường á, ví dụ chúng ta nói như vậy á, thì mình nghe nó dễ, nhưng mà thật sự á, một vị á, mà tu tập, một vị mà muốn mà có được cái trí tuệ mà phát sanh lên như vậy đó, thì cái vị này phải tu tập chú trọng về hai cái pháp môn. Thứ nhất á, là tu tập về thiền định, thứ hai á, là phải tu tập về thiền quán. Vì sao vậy? Vì cái thiền quán á, mới thấy được những cái nhân mà nó làm cho mình sanh tử, hoặc là những cái nhân mà nó tạo nên cái hình thể này, hoặc là nói như ở trong kinh đó thì mới thấy được cái nhân để mà tạo lên cái danh pháp và cái sắc pháp này. Còn thường thường á, chúng ta thấy rằng á, một vị á, mà khi mà tu tập một cái vị mà khi mà tu tập về thiền định không đi, thì nó chỉ làm sao quý vị? Cho mình đè nén được phiền não thôi. Chúng ta đè nén được phiền não thôi, có nghĩa là ví dụ như một người mà khi mà tâm của mình bị bận rộn điều này, bận rộn điều kia, hoặc là bị cái sự nhớ, hoặc là bị cái sự hoài nghi nó chi phối vân vân, thành ra chúng ta cần phải có một cái đề mục nào đó, một cái đề mục thiền định, để mà chúng ta an trú tâm ở trong cái đề mục đó, để chi? Nhằm cái mục đích đó là làm cho tâm của mình nó đè nén, hoặc là nó làm lắng dịu được những cái phiền não. Còn nói về tuệ á, thì quý vị thấy rằng Sekhapanya nó có nghĩa là cái trí tuệ mà khi mà sanh lên để chi? Để diệt những cái kiết sử, hoặc là diệt những cái phiền não. Thì một người mà muốn cái tuệ này sanh lên á, thì cái vị ấy phải tu tập về thiền quán, phải tu tập về thiền quán. Thành ra quý vị thấy không, tại sao mà ví dụ như vậy thì nói về cái tuệ hữu học này, Sekhapanya, là cái tuệ hữu học này á, là nói đến những cái bậc nào quý vị? Nếu mà nói một cách mà thí dụ như là nói một cách mà gọn á, thì tuệ hữu học này là đối với ba bậc thánh đầu tiên. Ba bậc thánh đầu tiên có nghĩa là bậc thánh Tu Đà Hoàn, bậc thánh Tư Đà Hàm, bậc thánh A La Hàm. Nếu mà nói gọn thì cái tuệ hữu học là chỉ cho ba bậc thánh. Còn khi mà mình phân ra đó, phân ra theo những cái bậc hữu học mà có đắc thiền, hoặc là như ở trong ví dụ pháp á, thì nói về một từ cái bậc mà thánh sơ đạo cho đến cái bậc thánh tứ đạo, là có nghĩa là bậc hữu học thường thường chúng ta nghe giảng á, là nói về có bảy bậc, có bảy bậc. Còn như mà những cái bài mà kinh mà chúng ta tụng á, con mình làm lễ á, các bốn đạo và bốn quả, bốn đạo và bốn quả là chỉ cho tám bậc thánh, chỉ cho tám bậc thánh, thì ở trong cái bậc thánh hữu học á, thì ở đây chỉ cho bảy bậc thôi, từ cái bậc sơ đạo cho đến cái bậc tứ đạo, là đối với những cái bậc này thì chúng ta còn gọi là bậc hữu học, còn gọi là các bậc thánh hữu học. Thì ở đây đó, vậy thì Sekhapanya, cái tuệ hữu học là chỉ cho cái gì quý vị? Chỉ cho những cái bậc thánh đã đoạn trừ được những cái kiết sử, những cái bậc thánh đã đoạn trừ được kiết sử. Ví dụ như bây giờ đó, chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh mà sơ đạo, hoặc là bậc thánh sơ quả, cũng là bậc thánh hữu học, vậy thì bậc thánh này đoạn tận được cái gì? Đoạn tận được những kiết sử gì? Kính thưa quý vị, một cái bậc thánh sơ đạo á, hoặc là một cái bậc thánh sơ quả đó, sẽ đoạn tận được tà kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, là nói theo ở trong tạng kinh, là nói theo những cái kiết sử đó, là đoạn tận được ba cái kiết sử đó. Còn nói theo ở trong ví dụ pháp á, chỉ cần nói là đoạn được hoặc là sát trừ được tà kiến và hoài nghi, nói tà kiến và hoài nghi. Vì sao vậy? Vì đối với giới cấm thủ á, nó cũng hợp, nó cũng thuộc về tà kiến, thành ra chúng ta chỉ cần nói đoạn hoặc là diệt được tà kiến và hoài nghi thì cũng đủ rồi. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta còn bị cái gì quý vị? à, chúng ta vẫn vẫn còn đủ hết các cái sự à, nhất là cái à, cái sự hiểu sai lầm về à, cái danh pháp, cái sắc pháp này à, và đối với những cái sự hoài nghi đó à, nó vẫn khởi lên trong tâm của chúng ta thường à, hoặc là có những người người ta nặng hơn nữa là người ta vẫn còn bị à, chấp về các cái pháp thần à, có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người ở trong thời nay à, ví dụ như ở trong thời nay quý vị thấy rằng là đối với à, đối với cái khoa học á, bây giờ nó đã phát triển lắm rồi, nhưng mà có nhiều người vẫn sao quý vị à, vẫn chấp nhận à, cái sự khổ hạnh mới dẫn đến giải thoát à, thì trong cái à, những cái điều đó là nó lọt vào cái à, tà kiến và giới cấm thủ luôn à, nó có hai cái một lượt ở trong đó à, rồi à, có những người thí dụ như là người ta chấp nhận à, người ta chấp nhận có một cái thượng đế gì đó à, tạo ra cái chúng sanh à, hoặc là cái những có những người mà người ta lọt vào một cái tà kiến nặng hơn, là có nghĩa là người ta không tin à, có đời trước à, hoặc là à, không tin có đời sau vân vân à, người ta không à, còn tin gì hết, thành ra à, những cái trường hợp đó vẫn bị à, lạc vào tà kiến. Thì à, kính thưa quý vị, ví dụ à, nói về à, tất cả chúng ta đó à, chúng ta có bị vướng vào những cái tà kiến đó hay không à, có những lúc à, chúng ta bị vướng vào cái tà kiến rất là nặng. Ví dụ như có những người người ta vẫn chấp nhận à, cái sự mà ví dụ như là cúng bái hoặc là người ta có một cái tin vào một cái đấng thượng đế hay là một cái đấng thần linh nào đó. Thành ra đó mình thấy rằng tà kiến đó, thường thường nó bao phủ, nhưng mà một số người nào á do có thường à, tụng đọc chánh pháp, có nghĩa là à, nghe rồi học à, rồi suy tư rồi tu tập vân vân, thì lúc đó chúng ta được tạm thời thôi. À, mình được tạm thời thôi. Tại vì sao vậy quý vị? Một cái người á mà mình thường gần gũi chánh pháp á, thì lúc đó nó à, tà pháp nó không có hiển lộ được à, hoặc là chúng ta thường thường á, thí dụ như mình mà có cái hiểu mà đúng á à, thì những cái điều mà hiểu sai á nó bị hạn chế lại à, hoặc là nó bị khống chế lại à, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta thân cận với chánh pháp á, thì cái tà pháp nó không có sanh khởi hoặc là nó không có phát triển được. Thành ra quý vị thấy rằng một cái người á mà muốn đắc được sơ đạo á, thì ở trong đó, hoặc là một cái người mà muốn đắc được à, cái tuệ hữu học này à, là cái nhân mà ít nhất là cái người này phải có cái sự mà thực hành chánh pháp à, thực hành chánh pháp. Thì chánh pháp được nói đến ở đây á, là cái gì? Là nói về từ tứ khởi đầu tứ niệm xứ à, được kết thúc bằng bát chánh đạo. Có nghĩa là chúng ta phải tu tập ở trong những cái pháp này mới gọi là chánh pháp. Có những người á, người ta không có hiểu à, người ta không có định hình, hoặc là người ta không có hiểu biết à, như thế nào được gọi là chánh pháp. Thì chánh pháp á, nếu mà nói một cách gọn á, là những gì mà Đức Phật đã dạy à, những cái gì mà Đức Phật à, đã dạy à, cho chúng ta tu tập à, thì cái đó gọi là chánh pháp à. Còn đối với em à, nếu mà nói một cách rộng rãi, một người á, mà tu tập á, mà để mà cho mà đắc được à, cái quả vị tu đà quần, hoặc là đắc được cái tuệ hữu học, là cái người đó phải sao à, phải tu tập từ tứ niệm xứ cho đến tứ chánh cần, tướng như ý túc, ngũ căn ngũ lực à, thất giác chi à, cho đến bát thánh đạo à, thì những cái pháp đó được gọi là chánh pháp, hay là còn được gọi một tên khác nữa là 37 phẩm à, trợ đạo, hoặc là 37 phẩm à, trợ bồ đề à, thì những cái người mà thí dụ như những cái vị hành giả mà à, xuyên suốt à, tu tập à, hành theo cái chánh pháp đó à, thì mới có khả năng để mà đắc được à, xuất kha phân nha, có nghĩa là đắc được cái tuệ mà gọi là tuệ hữu học. Thì ở đây á, thì quý vị thấy rằng á, tại sao mà mình tu tập như vậy, thí dụ như tại sao mà mình tu tập à, với cái pháp môn thiền quán mà mình đắc được à, mà mình đắc được à, cái xét kha panh nha à, tại sao vậy quý vị à, thường thường á quý vị thấy rằng ở trong những cái bản kinh á, quý vị thấy rằng á à, khi mà trước khi á, một cái vị mà đắc được à, một cái vị mà đắc được đạo quả đó à, thì thường thường thì vị đó thấy gì vị? Có nghĩa là ở trong này chúng ta nó thường thường á, chúng ta bị an trú vào cái gì à, chúng ta bị an trú vào à, một cái sự thường hằng à, có nghĩa là mình thấy rằng á, mình ví dụ như mình thấy rằng là mình không thấy được cái sự vô thường à, rồi đối với á, cái tam pháp ấn này á, à, vô thường khổ vô ngã, mà thường thường chúng ta nhìn cái gì nó cũng thường, hoặc là chúng ta nhìn cái gì nó cũng là, và chúng ta nhìn cái gì nó cũng có à, cái tự ngã. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời sống á, chúng ta xài à, toàn là thực tế thôi à, à, cái gì mình cũng cho là của mình à, bất cứ cái này cái kia.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giáo, thì chúng con hết nghe và con thỉnh Đại Đức Pháp Tính cầm mic trở lại. Nam Mô Bụt Thầy giáo.
Nam Mô Bụt Thầy giáo. À, không biết quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì ở đây trước tiên thì chúng tôi muốn nhấn mạnh về một cái vị mà hành giả khi mà tu tập để mà đắc được cái tuệ mà Sekhapanya, có nghĩa là cái tuệ mà hữu học tuệ, hữu học tuệ, thì làm sao mà tu mà đắc được cái này. Thì kính thưa quý vị, ở trong những cái bản kinh mình thấy rằng những cái vị hành giả mà khi mà tu tập, những cái vị hành giả khi mà tu tập, khi mà mình thấy mình thường thường mình thấy những cái pháp tục đế thì mình không thể nào mà mình chứng đắc được. Tại sao vậy? Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nói tại mình nhìn tục đế không mà mình nhìn tục đế nhưng mà không biết là như thế nào được gọi là tục đế, như thế nào được gọi là tục đế. Ví dụ như quý vị thấy rằng tục đế có nghĩa là ở trong đời sống này mình nhìn cái gì cũng của mình. Hoặc là cái cuộc đời này nó vô thường mà mình nhìn thấy nó thường, hoặc là cái những cái pháp hành nó vô thường, những cái pháp hành nó vô thường nhưng mà mình thấy là cái sự thường, hoặc là những cái pháp hành nó là khổ mà mình lại thấy nó là này. Ví dụ như quý vị thấy rằng ví dụ như chúng ta thấy toàn là thực tế có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thấy rằng ví dụ như nãy giờ cái âm thanh mình nghe được liên tục, hoặc là những cái hình ảnh mình vừa thấy mình vừa nghe, rồi mình cứ lại vừa làm công việc khác nữa. Thành ra người ta thấy ví dụ như là người ta suốt ở trong cái quá trình đó người ta làm được một công hai ba việc, hoặc là người ta thấy rằng nãy giờ là mình nhìn liên tục chứ đâu có cái gì đâu mà nó gián đoạn. Thành ra đó ở đây là có nghĩa là mình thấy toàn là với một cái sự chế định thôi. Còn đối với những cái vị mà những cái vị mà hành giả mà tu tập về tệ quán hoặc là thiền quán Vipassana thì cái vị này phải chịu khó xem nhận phân tích vào các pháp, cái vị này biết rằng những cái pháp này nó sanh lên là nó diệt. Khi mà mình nghe rồi thì cái sự nghe của mình nó đã mất đi, rồi lúc bấy giờ mình thấy cái cảnh gì thì cái tâm nhãn thức của mình nó sanh lên, có nghĩa là cái sự thấy nó diệt đi rồi mới đến cái sự nghe, vân vân. Có nghĩa là ở đây thì do cái vị hành giả đó tu tập, cái vị này chịu khó ngồi phân tích. Khi mà phân tích như vậy thì cái vị này biết rằng do những cái nhân này mà chúng ta có biết thấy được cái sự thấy, hoặc là do những cái nhân này nó sanh lên, thành ra cái người này nghe được, vân vân. Thì cái vị này biết rằng cái sự thường hằng nó không có, cái sự thường hằng nó không có. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ nếu mà mình nghe cái âm thanh này hoặc là cái âm thanh kia, thì do mình có lỗ tai, rồi do có cái âm thanh đó, do cái âm thanh đó, rồi do phải có một cái sự tác ý vân vân, thành ra chúng ta mới nghe được. Còn khi mà chúng ta không còn tác ý nữa, chúng ta xoay qua chỗ khác, chúng ta xoay qua chỗ khác, hoặc là chúng ta lo nghe một cái âm thanh gì khác vân vân, thì lúc bấy giờ thì cái sự sanh diệt nó có, nhưng mà lúc bấy giờ chúng ta nghe thường. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong kinh tạng thì thường nói những cái vị mà khi mà tu tập thiền quán, cái vị này nhớ lại từ cái lúc mà mình tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng ta ngồi chúng ta nhớ lại được, chúng ta nhớ lại được ngày hôm qua chúng ta đã làm gì, rồi có người người ta ngồi nhớ lại được hồi cái ngày này của tuần trước chúng ta đã từng làm gì, chúng ta đã từng nghe pháp về một cái bài pháp gì đó, rồi cũng ngày này mà tháng trước chúng ta nghe được, chúng ta nghe được cái bài pháp gì. Ở đây thì ý chúng tôi muốn nói rằng có những vị hành giả tu tập tập trung được cái chánh niệm, chánh niệm một cách liên tục, thành ra cái vị này sẽ nhớ được cách đây mấy ngày, nhớ được cách đây mấy tháng, rồi do cái sự chánh niệm mạnh thành ra cái vị đó nhớ được cách đây mấy năm vân vân. Thì ở trong kinh quý vị thấy rằng cũng vậy, có những vị hành giả khi mà tu tập những vị này nhớ lại trước đây một đời sống, Rồi trước đây hai đời sống, trước đây ba đời sống, rồi trước đây bốn đời sống và nhiều nhiều đời sống, nhiều nhiều kiếp sống như vậy. Thì các vị đã nhớ đi nhớ lại những cái kiếp sống quá khứ, rồi có vị thì nhớ lại đại cương, hoặc là có vị nhớ lại chi tiết. Thành ra quý vị thấy rằng thử mà một người mà có cái sự nhớ này thì chúng ta diệt đi được cái gì quý vị? Chúng ta diệt đi được cái gì? Chúng ta không có bị cái tà kiến, chúng ta không có bị cái tà kiến nó chi phối. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước giờ chúng ta tưởng là do một cái đấng nào tạo hóa ra chúng ta, nhưng mà bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta tu tập, chúng ta có chánh niệm, chúng ta nhớ lại được đời sống trước đây một kiếp, đời sống trước đây hai kiếp, đời sống trước đây ba kiếp, rồi do mình tạo cái nghiệp đó, thành ra mình mạng chung ở kiếp đó, mình tái sanh ở kiếp kia, vân vân. Thì nếu mà mình tu tập đó, mà mình có cái chánh niệm mạnh, mà mình nhớ được từng đời sống quá khứ, từng đời sống chi tiết như vậy, thì hỏi quý vị là mình có tin rằng là một cái đấng nào đó tạo ra mình hay không? Thì kính thưa quý vị, cái điều này nó không thể, cái điều này nó không thể. Tại sao mà chúng ta còn bị hoài nghi? Tại sao mà chúng ta bị còn bị hoài nghi, hoặc là còn bị chi phối, bị tà kiến nó chi phối? Tại vì chúng ta tu tập, chúng ta đến nỗi mà thí dụ như ngày này của tuần trước chúng ta chưa nhớ được, chúng ta chưa có cái tâm mà chánh niệm, chưa có được cái sự tập trung để mà chúng ta chánh niệm, mà chúng ta biết được cái tuần trước của cái ngày này của tuần trước chúng ta đã nghe bài gì rồi, chúng ta không có khả năng nữa. Thành ra đó, chúng ta làm sao mà chúng ta nhớ được cái đời sống trước đây của chúng ta làm gì, đời sống trước kia nữa chúng ta đã làm gì. Nhưng mà những vị hành giả, những cái vị mà chuẩn bị khi mà đắc được Sakkapanna, có nghĩa là cái tuệ hữu học này, cái việc những cái vị này có một cái có một cái tâm chánh niệm, có một cái tâm chánh niệm, và những cái vị này sẽ nhớ được từng kiếp sống, từng kiếp sống đó, rồi nhớ, khi mà nhớ từng kiếp sống đó, rồi cái vị đó biết được, nhớ được cái kiếp sống đó mình do đâu mình chết, rồi khi mà chết rồi mình tái sanh bằng cái nghiệp gì, rồi khi mà có mặt ở cái đời sống đó, rồi tiếp tục tạo những cái pháp hành gì, rồi chết bằng cái cách nào, rồi tái sanh bằng cái nghiệp gì. Thì kính thưa quý vị, một người mà khi mà tu tập đó, mà có được cái trí mà cái sự chánh niệm đó, nhớ được từng kiếp sống, từng kiếp sống, chính cái chỗ này mà nó sẽ từ từ nó phá tan cái gì quý vị, phá tan cái hoài nghi liền, phá tan cái hoài nghi liền. Một người mà nhớ được những cái kiếp sống như vậy từ từ sẽ phá tan được cái tà kiến liền, do chúng ta chưa có được, chúng ta chưa có được cái chánh niệm đó, chúng ta chưa có được cái trình độ đó, thành ra đó chúng ta không phá tan được. Ví dụ như có lúc đó chúng ta mình nghe chánh pháp thường xuyên, mình nghe chánh pháp thường xuyên, hoặc là mình tu tập thường xuyên, mình giữ được cái chánh niệm của mình, mình có được cái đức tin của mình, mình có được cái niềm tin của mình, thành ra lúc đó chúng ta không có bị hoài nghi nó chi phối, lúc đó chúng ta không có bị tà kiến nó chi phối. Thử mà bây giờ một thời gian dài, cho quý vị một thời gian dài mà mình không nghe kinh, hoặc là mình không nghe thuyết pháp, hoặc là mình không có tu tập, thì sao quý vị? Một là cái tà kiến nó sẽ len lỏi vô tâm của chúng ta, hai là cái sự hoài nghi nó sẽ len lỏi vô tâm của mình liền. Thành ra cái nhân mà của cái người mà phát sanh tà kiến là do đâu quý vị? Thứ nhất là mình ân cận với cái người mà tà kiến, thứ hai là mình hờ hững với chánh pháp. Hãy mà cũng như là quý vị thấy rằng một cái ao nước mà không có nước chảy ra chảy vô thì lâu ngày nó sẽ đóng rong liền, lâu ngày nó sẽ đóng rong liền. Cũng vậy, tâm của chúng ta đó, mà lâu ngày mà chúng ta không có tiếp cận với chánh pháp, thì tự nhiên cái tà kiến hoặc là cái tà pháp nó sẽ khởi lên. Cái điều này một cách chúng ta thấy rằng nó rất là dễ, phải nói rằng nó rất là dễ. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng có những vị phải tụng đọc những cái bài kinh hoặc là những cái lời của Đức Phật dạy thường xuyên, tuy rằng là chưa có phát triển được trải quán, chưa có phát triển được trí tuệ gì hết, nhưng mà cố gắng, do cái sự cố gắng đó, thành ra đó tà kiến nó khó len lỏi vào, hoặc là hoài nghi nó khó len lỏi vào. Bây giờ thì trở lại với một cái vị mà có cái tuệ hữu học đó là chỉ cho những ai quý vị, chỉ cho bảy cái bậc thánh đầu tiên, hoặc là nói gọn là ba cái bậc thánh đầu tiên, có nghĩa là vị thánh Tu Đà Hoàn, vị thánh Tư Đà Hàm và vị thánh A La Hàm, ba cái bậc thánh này. Mà đối với những cái bậc thánh này là những cái ví dụ như có những cái bản kinh đã mô tả lại những cái vị này với một cái tâm định tĩnh, à, với một cái tâm định tĩnh, thành ra đó à, nhớ lại à, những cái kiếp sống ở quá khứ, à, nhớ lại à, chi tiết, có vị thì nhớ à, à, chi tiết nhớ đại cương, à, nhưng mà à, nói chung là những cái vị này khi mà nhớ lại những cái đời sống đó, thành ra à, các cái vị này mới thấy được à, do cái hạnh nghiệp như vậy. À, mình có cái nghiệp đó, mình tạo cái hành động như vậy, thành ra mình tái sanh ở cái kiếp sống đó. Rồi khi à, mình tái sanh ở kiếp sống đó do những cái nghề nghiệp à, hoặc là do những cái hành động của mình à, nên mình có mặt ở cái đời sống khác nữa. À, sau khi mình à, mạng chung ở cái đời sống đó à, mình tái sanh về cái cảnh giới khác, vân vân. Thì do những cái vị này khi mà nhớ lại những cái kiếp sống đó nên các cái vị này tiếp tục tu tập. À, nhớ được những cái điều đó, các cái vị này biết được là cái sự mà à, không còn cái sự à, hoài nghi rồi, à, không có còn cái sự hiểu sai rồi. Thành ra những cái vị này à, mới phát triển à, cái đời sống tu tập của mình, à, cái nội tâm tu tập của mình à, kết hợp với bát chi đạo. Có nghĩa là quý vị thấy rằng thường thường á, bất cứ à, cái vị nào mà khi mà tu tập à, mà để mà có được à, cái tuệ hữu học à, mà phát sanh lên lần đầu tiên à, cũng phải gồm có bát chi đạo ở trong đó. Có nghĩa là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn à, và chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định à, phải bát chi đạo này à, đồng sanh ở trong tâm đạo, thì lúc đó đầy đủ bát chi đạo này thì mới đủ khả năng à, đủ khả năng để chỉ vị à, để tiêu diệt à, hoài nghi liền à, tiêu diệt hoài nghi liền à, và sẽ tiêu diệt được à, tà kiến à, có nghĩa là cái sự à, à, chấp sai hiểu lầm à, chấp sai hiểu lầm à, thành ra đó khi mà một cái vị mà gọi là à, Sakkapanna à, vị tánh hữu học, là cái vị đó đã diệt được trước tiên, cái vị đầu tiên á, là diệt được cái gì vị à, diệt được tà kiến và hoài nghi và giới cấm thủ. Như hồi nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị à, một cái vị mà có được à, chánh niệm à, một cái vị mà có được cái chánh kiến à, chánh tư duy à, chánh niệm à, thì à, sẽ không còn thấy à, không còn thấy à, cái sự mà chấp sai hiểu lầm à, về cái sự có mặt của mình ở trên cái cõi đời này à, và cái vị đó không còn à, hoài nghi à, về pháp hành, hoặc là không còn hoài nghi về à, tam thế này nữa. Thành ra đó à, lúc đó à, do cái sự phối hợp à, của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh niềm à, chánh tinh tấn và chánh định à, do cái sự kết hợp của bát chi đạo này à, lúc bấy giờ đó, đã chập thủng được à, trước tiên đó, là chập thủng được à, tà kiến và hoài nghi à, hai cái kiết sử này. Thường thường chúng ta à, do mình thấy rằng một cái vị thánh mà tu đạo hoàng á, à, là đóng bích được cái gì vị, đóng bích được cái đường mà xuống khổ cảnh à, chúng ta cái, đối với cái khổ cảnh á, chúng ta có gì à, địa ngục, ngã quỷ à, súc sanh và Atula. Một vị thánh tu đạo hoàng không còn hoài nghi rồi à, đã diệt được hoài nghi, đã diệt được tà kiến, thành ra quý vị thấy rằng à, không có cái cơ hội để mà à, rơi vào khổ cảnh nữa. Còn đối với chúng ta đó à, do chúng ta còn bị những kiết sử này à, mình còn bị những cái kiết sử này, thành ra mình có thể à, mình sẽ rơi vào khổ cảnh. Còn nếu mà người nào à, biết tu tập à, biết tu tập, biết tạo nhiều cái thiện pháp thì có thể tránh né được à, tránh né được khổ cảnh à. Còn trở lại đối với một vị thánh mà hữu học đó, à, thì vị đó do diệt được à, cái kiết sử à, là tà kiến và hoài nghi à, còn nói à, thêm nữa à, là giới cấm thủ. À, giới cấm thủ thì một vị mà đã tiêu diệt hoặc là sát trừ được ba cái kiết sử này, thành ra lúc đó vị này trở thành là bậc thánh sơ đạo à. Rồi trong vậy thì đối với sơ đạo á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là đang sát trừ phiền não à, đang sát trừ những cái kiết sử này. Khi mà qua cái sát na sơ đạo á, cái vị này trở thành một bậc thánh sơ quả, là lúc này là bậc thánh tu đà quần. Vậy thì bậc thánh tu đà quần này là sao quý vị? Đã sát trừ được à, cái kiết sử à, ba cái kiết sử mà chúng tôi vừa nói à, hoặc là nói à, cho gọn như ở trong cái diệu pháp á, là bậc thánh trở thành một cái bậc thánh sơ quả à, bậc thánh tu đà quần à, đã à, sát trừ được à, tà kiến và hoài nghi. Rồi kế đó nó, cái vị đó sẽ tu tập à, cái vị đó sẽ tu tập cái gì quý vị à, tu tập tiếp theo nữa à, cũng tu tập tiếp theo à, với cái cách là tu tập về thiền quán à, và vị này à, cố gắng à, để mà sát trừ à, làm chưa, nhưng mà không sát trừ được, có nghĩa là chỉ làm à, muội lược à, chỉ làm muội lược à, hai cái kiết sử nữa là à, dục ái và sân hận à, hai cái kiết sử này đối với vị tánh mà à, Tư Đà Hàm á, À, một cái vị thánh Tư Đà Hàm á, thì chúng ta biết rằng là cái vị thánh này chỉ là muội lược thôi. À, muội lược thôi. Muội lược ở đây á, có thể rằng là chúng ta có thể là chúng ta tạm hiểu như vậy. Đối với một vị thánh mà Tư Đà Hàm á, thì vị này không có những cái sự mà sân thô thắng, hoặc là cái vị thánh này không có cái sự tham mà những cái tham mà thí dụ như là thô, thành ra đó muội lược được hai cái kiết sử ái dục và sân hận, ái dục và sân hận, cho đến khi nào mà cái vị này phát triển được tuệ quán, một lần nữa thấy niết bàn, có nghĩa là lúc này vị này trở thành một cái vị thánh a la hàm. Một vị thánh a la hàm á, thì lúc này á đã diệt được dục ái và sân hận, dục ái và sân hận ở trong cái cảnh giới dục giới này. Thành ra chúng ta thấy rằng là như trong Pháp Cú Kinh á, có một cái trường hợp á, khi mà cái người chồng á, mà đi đi nghe pháp về rồi, đi nghe pháp về rồi thì không còn thích ở chung với người vợ của mình nữa, không còn thích ở chung với người vợ này nữa. Là tại sao vậy? Vì tại vì không phải là người ta giận nhau gì hết, không phải là người ta giận hoặc là người ta phiền muộn với nhau, nhưng mà một cái vị thánh mà đắc được Tư Đà Hàm, dạ xin lỗi, A La Hàm rồi, thì không còn cái thích về cái sự ái dục nữa, không phải nói là không còn cái kiết sử đó nữa. Thành ra cái vị thánh A La Hàm không còn cái sự mà ái như là những cái chúng sanh mà ở cái cõi dục giới này. Đó là một cái vị thánh mà đắc được A La Hàm rồi á. Một vị thánh mà đắc được A La Hàm á, rồi đó là cái vị đó là gọi là Xét Kha, Xét Kha Banh Nha, có nghĩa là bậc thánh hữu học, còn cái sự giới hạn rồi. Rồi cho đến khi mà vị đó tiến tu, cố gắng tu tập, và cuối cùng là đoạn diệt được năm cái kiết sử còn lại nữa, ái sắc, ái vô sắc. Đến khi nào mà cái vị thánh A Na Hàm khi mà cố gắng tiếp tục tu tập và phát triển được tuệ quán nữa, thì đoạn tận được năm cái kiết sử còn lại nữa: ái sắc, ái vô sắc, vô minh, phóng dật, và thành ra chúng ta thấy rằng một cái vị mà khi mà đoạn tận được năm cái kiết sử còn lại thì lúc bấy giờ trở thành một cái bậc thánh mà gọi là Asakha Panya, có nghĩa là trở thành một cái vị đó là có một cái trí tuệ, gọi là cái tuệ mà vui, có nghĩa là những cái kiết sử đã được đoạn tận hết, 10 cái kiết sử, những cái phiền não nào cũng đã đoạn tận được hết. Thành ra cái lúc mà cái trí tuệ mà đoạn tận được năm cái kiết sử còn lại, năm cái kiết sử còn lại, thì chính cái tội đó gọi là Asakha Panya, Asakha Panya. Thì quý vị thấy rằng như cái trường hợp nào quý vị, chúng ta đã từng nghe được qua chưa? Thì cái vị chúng ta nhớ rằng đối với trong Pháp Cú Kinh có nói về cái vị tín nữ mà đắc được A Na Hàm, đắc được A Na Hàm mà có tâm thông luôn đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà các cái vị sư mà dạy cho bà đó cái đề mục tứ niệm xứ để tu tập, thì khi đó bà tu tập và đắc chứng được từ Tu Đà Hoàn cho đến Tư Đà Hàm đến A Na Hàm, thì lúc đó bà mới quán, bà thấy rằng là những cái vị sư mà dạy cho bà như vậy đó chưa có vị nào đắc được đạo quả. Thành ra đó, rồi bà quán thêm, bà biết là do bị chi phối về vật thực, thành ra đó, chưa có nên bị những cái phiền não này nó chi phối, nên những vị này đắc đạo quả không được. Rồi lúc đó, đó bà đã hộ độ những cái món vật thực đó, vừa ý với những cái vị sư đó. Thành ra lúc đó các cái vị này không còn bị chi phối về vật thực nữa, nên các vị này đã phát triển được tuệ quán, và tu tập cũng chứng đắc được những cái tầng thánh hữu học. Rồi cái lúc đó quý vị thấy rằng cái vị này mới quán xét coi, coi cái người tín nữ hổng rày hộ độ mình, bà đã tạo được những cái công đức gì rồi. Thì lúc bấy giờ đó, quán xét vậy đó, thì cái vị này mới quán xét thêm nữa, vị này mới quán xét coi ở trong những cái kiếp quá khứ đó, bà này đã từng là cái người tu tập không. Thì lúc đó cái vị này quán xét mới thấy, mới thấy bà ta là ở trong quá khứ, cách đó 90 mấy kiếp, ở trong quá khứ bà đã từng là vợ, mà do do một cái sự phản bội nên bà ta đã giết ông ta, bà ta đã giết ông ta. Thành ra lúc đó cái vị này á, cái này mới là như là mới có cái sự mà nghĩ ở trong tâm là cái người này đã tạo cái tội lỗi quá nặng. Thì lúc bấy giờ bà này cũng quán xét, cũng quán xét, thấy cái vị thì cô này đang quán tới cái kiếp chín mươi mấy đó. Thành ra đó cái bà tín nữ này mới nói bật ngày ngày quán thêm vài kiếp nữa. Thì khi mà cái vị này quán thêm vài kiếp nữa đó thì thấy rằng ở trong quá khứ mình cũng đã từng làm hại bà ta và đã giết chết bà ta. Thành ra chính cái lúc này á, hai người này thấy nhàm chán, nhàm chán ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, có khi mình giết người ta, có khi người ta giết mình, rồi sanh kiếp này sanh kiếp nọ vân vân. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng đối với hai cái vị này mới nhàm chán, nhàm chán sanh tử luân hồi này nên đã tiếp tục phát triển tuệ quán để mà chứng đắc được A La Hán luôn. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái tuệ mà vô học này có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vị đó khi mà thấy được niết bàn và đoạn tận được năm cái kiết sử còn lại như chúng tôi vừa nói, thì trong cái lúc thấy đó, trong cái lúc mà đang sát trừ và đã sát trừ, cái lúc mà đã sát trừ đó, thì lúc bấy giờ gọi là cái gì, Asekapanya, có nghĩa là cái tuệ vô học, cái tuệ vô học có nghĩa là chứng đắc được quả vị A La Hán. Còn đối với Asekapanya có nghĩa là tuệ hữu học, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc đó cái vị đó đang đoạn trừ, đang sát trừ, hoặc là đã sát trừ những cái kiết sử đầu tiên, những cái phiền não đầu tiên, hoặc là những cái kiết sử đầu tiên. Còn cái Asekapanya có nghĩa là tuệ vô học, có nghĩa là vị đó đã sát trừ những cái kiết sử còn lại để trở thành một vị A La Hán. Rồi bây giờ kế tiếp là đến là cái tuệ mà gọi là phi hữu học vô học tuệ. Phi hữu học vô học tuệ có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là trong cái trường hợp này, trong trường hợp này chỉ do những cái trí tuệ siêu ở trong hiệp thế, có nghĩa là sao quý vị? Nãy giờ là chúng ta đang nghe về những cái trí tuệ mà thấy được tam tướng, thấy được tam tướng. Còn bây giờ đến mà phi hữu học và vô học tuệ, có nghĩa là những cái trí tuệ này còn kìm kẹp ở trong hiệp thế, có nghĩa là còn kìm kẹp ở trong thế gian. Nãy giờ đó mình đang nghe về cái tuệ siêu thế, cái tuệ siêu thế thì thật sự ra đó, ở đây đó thì cũng như là đối với tất cả chúng ta, có người đó, người ta thông minh, người ta suy nghĩ, người ta suy nghĩ được những cái gì mà nó vượt khỏi cái tầm nhìn của con người, của con người bình thường. Rồi bây giờ đó mình gặp lại những người mà người ta cũng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết ở trong một cái mức độ, ở trong một cái chừng mực nào đó. Thành ra bây giờ đó, nói về cái phi hữu học và phi vô học tuệ, có nghĩa là nói về những cái tuệ mà nó còn hạn chế, hạn định ở trong thế gian. Có nghĩa là những người mà còn phàm phu, những người mà cũng như là còn cái sự hiểu biết mà nó nằm ở trong cái thế gian này. Nó nằm ở đâu quý vị? Nó nằm ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có nghĩa là nó còn nằm ở trong tam giới này, nó còn nằm ở trong tam giới này. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái sự hiểu biết đó, mà ở trong tam giới này, hoặc là nếu mà nói về ở trong hiệp thế, nói gọn là nói ở trong cái trí hiệp thế, thì cái trí hiệp thế này nó được phân định rất là nhiều quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong số chúng ta có người hiểu biết nhiều, có người hiểu biết ít, và có người hiểu biết cũng đến cái như là đến một cái sự mà nó siêu phàm luôn, nhưng mà cái sự siêu phàm này nó chưa có dẫn đến cái sự giác ngộ. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng như vậy, ở trong cái phi hữu học và phi vô học phi hữu học và phi vô học tại này, có nghĩa là nói chung là cái sự hiểu biết ở trong thế gian, mà chúng ta biết rằng hiểu biết ở trong thế gian này nó cũng có nhiều cấp độ. Nó cũng có nhiều cấp độ, chứ không thôi là chúng ta hiểu lầm ai cũng giống ai thì cái điều này nó không đúng. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong chú giải quyến xuất ký mất giá Thanh Tịnh Đạo có nói về một cái trường hợp nào quý vị? Có nói về trường hợp một cái vị tỳ khu mà tên là Tâm Á Minh Đá. Cái vị tỳ khu này là quý vị biết rằng là một cái vị thầy của rất là nhiều vị sư, một cái vị thầy rất một cái vị thầy của nhiều cái vị sư, mà cái vị này á là quý vị biết rằng là có một cái trí rất là bén. Những vị đệ tử của mình á, đi đến hỏi câu nào cũng trả lời được. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng có một cái vị thị khu á, là đã đắc được, và có rất là nhiều vị thị khu, nhưng mà trong số đó có vị thì đắc được tuệ hữu học, có vị thì đắc được tuệ vô học. Thì trong cái nhóm đó có một cái vị thị khu mà đắc được tại mà vô học, có nghĩa là một vị a la hán rồi, thì mới khởi lên cái ý nghĩa rằng là phải đi lại cứu thầy mình, phải đi là đến để mà cứu thầy mình, có nghĩa là thì khu thâm mát đá. Thì quý vị biết rằng á, cái vị thì khu mà thánh thánh nhân này mới đi đến hỏi cái người thầy mình, hình như là chúng tôi nhớ rằng ở trong cái bài kinh đó là tả là cái vị thì khu này hỏi vị thầy mình 1.000 câu hỏi, 1.000 câu hỏi mà hỏi toàn là về mà trí tuệ không á, thì cái vị thầy của mình á trả lời đầy đủ chi tiết, có nghĩa là hỏi đâu trả lời đó, hỏi đâu trả lời đó, trả lời một cách thông suốt luôn. Thì lúc bấy giờ á, quý vị biết rằng á, cái vị tỳ khu thánh này á mới nói người thầy mình á, nói với vị thầy mình á, bây giờ thầy hãy hóa hiện một cái con voi, một con voi với một cái tai khổng lồ, với một cái thân hình khổng lồ, và chạy từ xa đi đó, chạy từ xa đi đến đây. Thì cái vị thầy mình á, thì cái vị thầy của vị thì khu này á, thì quý vị biết rằng là rất là giỏi, rất là giỏi về thần thông, và có sự hiểu biết cũng cũng rất là siêu phàm. Thành ra cái vị thầy này thấy một cái điều này rất là bình thường, không có gì khó. Thành ra cái vị thầy mới nói được thôi, ta sẽ làm. Thì khi mà cái vị thầy này á hóa hiện ra một con voi gì đó, thì vị thì khu thánh này đó mới dùng thần thông của mình làm cho con voi đó chạy tấn công từ xa một cách hung tợn, một cách hung tợn, lao thẳng vào cái người thầy của mình. Thì lúc bấy giờ thì quý vị biết rằng cái người thầy của mình cái người thầy của vị thị khu đó đó đã hoảng hồn bỏ chạy. Khi mà hoảng hồn bỏ chạy thì cái vị thị khu thánh này mới nắm cái người thầy mình lại, nắm cái người thầy mình lại và hỏi cái người thầy mình bạch ngài, một vị a la hán có còn cái sự sợ hãi hay không, một cái vị a la hán có còn sợ hãi hay không. Thì quý vị biết rằng chính do cái vị thì khu mà là người thầy á, thì rất là giỏi về Phật học, rất là giỏi. Thành ra chính nhờ cái chỗ đó quý vị thấy rằng do giỏi quá, thành ra cái vị thầy này biết rằng mình không phải là a la hán, mình không phải là a la hán. Tại ví dụ như đối với mình á, thì quý vị thấy rằng đối với tất cả chúng ta thì chúng ta đâu biết được, chúng ta đâu có biết được là tại sao mà ví dụ như là vị a la hán còn sân hay là vị mà còn sợ hãi là có phải vị a la hán không, thì đối với chúng ta đâu có biết được, chúng ta không có thể nào chúng ta biết được cái điều đó. Nhưng mà đối với vị thầy của vị tỳ khu này do là một cái vị quá giỏi, thành ra đó khi mà cái người đệ tử mình hỏi như vậy là biết liền, hỏi bạch ngài, cái sự sợ hãi còn sân trong tâm của vị a la hán không, cái sự sợ hãi còn sanh đến với cái vị a la hán không. Thì lúc này cái vị thầy đã biết mình không phải là một vị a la hán, tuy rằng là rất là giỏi, tuy rằng rất là giỏi như chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe đó, 1.000 câu hỏi đều trả lời được hết 1.000 câu hỏi luôn, nhưng mà bây giờ thì thấy cái quan cảnh này, biết mình không phải là một vị a la hán, thành ra đó cái vị tỳ khu mà thầy mới xin cái người đệ tử, xin cái người đệ tử chỉ dạy cho cái cách tu tập. Khi mà cái vị tỳ khu thánh này đã chỉ cho người thầy mình cái cách tu tập, và cái người thầy của mình đã đi kinh hành có 3 bước, đến bước thứ 3 là đã đắc được a la hán rồi, thì kính thưa quý vị, chúng tôi kể ra cái tích chuyện này đến chi, để chúng tôi nói rằng đối với chúng ta thấy rằng ở trong cái phần mà Sakkapanya tại hữu học và Asakkapanya cái tại vô học, thì chúng ta phân định được rõ ràng từng vị thánh một, từng vị thánh một. Nhưng mà đối với cái tội mà phi hữu học và phi vô học thì cái điều này nó có rất là nhiều ở trong đó quý vị. Có những vị mà sắp sửa gọi là chuyển tập đạo, hoặc là có những vị sắp sửa để mà có phát sanh được cái tội hữu học và cái tội vô học. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái phần mà phi hữu học, phi vô học tội là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nói về những cái trí mà còn ở trong thế gian, cái sự trí tuệ, cái sự hiểu biết mà nó còn hạn cuộc ở trong thế gian, nhưng mà ở trong đó nó có cái sự cao thấp khác nhau rõ ràng, cao thấp khác nhau rõ ràng. Thành ra chúng ta không nên xem thường à, chúng ta không nên xem thường. Hoặc là cũng như quý vị thấy rằng có những vị à, khi mà người ta đang à, làm vua à, hoặc là làm ở của vua vân vân, nhưng mà khi nghe Đức Phật xuất hiện ở thế gian à, khi nghe à, giáo pháp xuất hiện ở thế gian à, tăng chúng xuất hiện ở thế gian à, những người này lập tức bỏ đi tu à, lập tức bỏ đi tu à, khi đó đó à, vào nghe một hai thời giảng thôi à, là có khả năng chứng đắc được à, từ thánh Tu Đà Hoàn cho đến à, thánh A La Hán. Thành ra quý vị thấy rằng những vị này á, cái trí tuệ à, nó như là nếu mà nói ở trong hiệp thế ở trong thế gian á là hơn à, rất là nhiều à, thành ra còn có những người á, những vị á, thì sao quý vị, cũng có sự hiểu biết à, cũng có sự hiểu biết nhưng mà không có cơ hội đạt được thánh đạo thánh quả, không có cơ hội đạt được thánh đạo thánh quả, hoặc là không có cơ hội à, đạt được thần thông vân vân. Nhưng mà hỏi những người đó có sự hiểu biết không, có sự hiểu biết chứ quý vị, nhưng mà không có sự hiểu biết để mà đắc những cái pháp mà à, thoát khỏi cái sanh tử luân hồi à, hoặc là diệt trừ được à, những cái phiền não à, những cái kiết sử. Vậy thì à, kính thưa quý vị à, trong cái bài học ngày hôm nay đó à, trình bày về ba à, cái loại tuệ. Thứ nhất đó là Sekha Banya, có nghĩa là à, tuệ hữu học à, và Asekha Banya à, tuệ vô học, và Nevasekha Nasekha Banya có nghĩa là phi hữu học à, phi vô học tuệ à, nói về những cái trí tuệ của các bậc thánh và trí tuệ à, của bậc à, còn phạm nhân. À, đối với cái đề tài này á, thì à, chúng tôi xin à, được trình bày à, đến đây à, xin được dịch lời. À, chắc có lẽ là phải có chư tăng à, để mà thảo luận, hoặc là ở dạ, con xin được phép bạch với chư tăng, con sẽ coi lại ở trong rừng con ngày hôm nay có ai. Dạ, con thấy ở trong rừng bây giờ đó thì có sư phụ Thị Siêu và đại đức Huệ Kiến à, có hai vị. Con không biết sư phụ Thị Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, thôi bây giờ thì chúng tôi đã xin kết thúc thời pháp này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chị Đại Đức Tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sở ba, nhất là chư thiên vô trời đế và chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài, và cũng chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng loài quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì một lần nữa con xin được hỏi sư phụ Thị Siêu có mặt ở trước máy hay không, sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu được con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, bây giờ thì các vị MC quan hỷ liên lạc với sư phụ Thị Siêu giùm chúng tôi. Dạ, cái bài học ngày hôm nay con kính bạch sư phụ. Con thấy nếu sư phụ có sức khỏe, con kính sư phụ quan hỷ lên để mà bổ túc, hay là phải nói một cái cách như là dễ hiểu thì sư phụ sắp đặt lại và sắp đặt lại những cái chi tiết quan trọng ở trong cái bài giảng này nhằm làm cho cái bài giảng nó được hoàn mỹ hơn và các vị Phật tử sẽ nghe được một cách gọn gàng hơn nữa và hay hơn nữa. Do ngày hôm nay thì con thấy ít giảng sư ở trong room, có lẽ rằng con cũng mong rằng sức khỏe của sư phụ tốt nên sư phụ sẽ tóm tắt hoặc là sư phụ sẽ làm cho cái bài học ngày hôm nay nó sẽ phong phú hơn để người nghe sẽ hiểu rõ hơn về ba cái tuệ học này. Con xin kính thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Buddha. Kính bạch chư tăng, một kính thưa quý đồ tử, vừa rồi chúng ta nghe để đức Phật kính giảng bài học hôm nay về ba tuệ, tức là tuệ hữu học, tuệ vô học và tuệ phi hữu học, phi vô học. Ở đây chúng tôi chỉ tóm tắt theo phần chú giải tuệ hữu học là ám chỉ cho trí tương ứng với tâm ứng quả là tuệ vô học đó. Còn cái tuệ hữu học là ám chỉ cho trí ở trong sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ đạo. Cái pháp siêu thế, cái tâm siêu thế nó có tám, nếu nó hẹp là tu được quần đạo, tu được quần quả, tu đà hàm đạo, tu hành, tu đà hàm quả, A la hàm đạo, A la hàm quả, A la hán đạo, A la hán quả, thì có tám bậc như vậy đó, có tám loại tâm như thế. Thì cái trí ở trong bảy bậc, tức là tu được quần quả, sơ quả, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả và tứ đạo, thì trí ở đó được gọi là trí hữu học. Ngoài cái trí tuệ mà ngoài ra trí tuệ siêu thế thì trí đó gọi là phi hữu học, phi vô học. Bình thường khi mà chúng ta dùng cái tiếng bậc thánh hữu học, thánh vô học thì đó là chúng ta chỉ chế định về người, tốt là ta nhắc tiếng chế định về người thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta nói về cái vấn đề mà hữu học hay vô học đó, thì đúng ra cái pháp chân đế là chúng ta phải lấy, chúng ta chỉ lấy cái pháp siêu thế. Bởi vì gọi là trí hữu học, tức là cái trí tuệ của tâm siêu thế mà còn phải có sự tiến bậc, còn phải tiến bậc cao hơn nữa, thì như vậy mới gọi là cái trí hữu học. Còn những cái trí vô học, tức là cái trí của bậc tứ quả, trí tứ quả, thì trí tuệ đó không còn phải tiến đạt thêm cái gì nữa, nên gọi là trí vô học. Còn trí tuệ mà thuộc về hiệp thế, trí đó gọi là cái trí phi hô học, phi vô học. Trong cái trí hiệp thế này nó gồm có ba loại, tức là trí trong tâm thiện hiệp thế, trí trong tâm quả hiệp thế hữu nhân, và trí ở trong trong tâm tố Kiriya, tức là tâm địa là hán. Thì chúng ta đừng có ngạc nhiên là tại sao mà khi nãy đó thì nói cái trí vô học là trí của bậc tứ quả, tức bậc a la hán quả, mà bây giờ khi mà nói đến trí phi hôn học, phi vô học thì lại có kể thêm cái trí ở trong tâm tố, tức là tâm của vị a la hán. Thưa quý vị, cái tâm tố mặc dù là tâm của vị a la hán nhưng cái trí đó nó không làm cái chức năng
gọi là quét sạch cái phiền não. Và cái trí quét sạch phiền não đó tức là chỉ cho A-la-hán quả. Còn tâm kia chỉ là tâm bình thường, cái tâm thông thường. Chúng ta cũng lấy ví dụ như thế này. Gọi là bác sĩ, tức là người có cái trình độ về y khoa, khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Vị bác sĩ mỗi khi mà ở trong cái phòng mổ mà cầm cái dao mổ, tức là để mổ xẻ bệnh nhân và trị bệnh. Nhưng rồi bác sĩ rất khi mà về nhà cầm một cái dao để cắt gọt trái cây, hay là dao để bầm sắt những cái vật thực để nấu ăn, thì bây giờ người đó người ta cũng gọi là bác sĩ. Dù ở bệnh viện cũng gọi là bác sĩ, mà khi ông ta về nhà thì cũng gọi là bác sĩ. Nhưng mà cái dao mổ mà ông ta cầm ở trong bệnh viện là khác. Cái chức năng của cái dao đó là dùng để phẫu thuật. Còn cái dao mà ở nhà mà ông bác sĩ đóng cầm đó, cái dao đó là cái đồ gia dụng ở trong nhà dùng để sắc gọt thôi, chứ không phải là mỗi khi mà bác sĩ cầm dao thì nghĩ rằng là cầm dao để phẫu thuật. Không phải như vậy. Cũng như thế nào thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu là tâm tứ quả hay là tâm A-la-hán quả, A-ra-hát-ta-pha-la-chít-ta. Tâm A-la-hán quả, trong cái tâm đó có Nha-na-sa-ma-yo-ta là tương trí, thì cái trí này mới gọi là trí vô học. Bởi vì cái trí này đạt đến cái mức này là đã tột đỉnh rồi, là không còn có cái sự tiến hóa nữa, không dùng để sát trừ phiền não tiếp tục, bởi vì phiền não đã đoạn tận xong. Nhưng mà đối với khi sau khi đắc đạo quả xong thì trở về cái đời thường, trở lại với đời sống thường, mặc dù cũng đi đứng nằm ngồi, cũng thấy cảnh sắc, nghe cảnh thinh, ngửi cảnh khí, đến cảnh vị, thân xúc chạm sàn tọa vân vân, đó cũng gọi là vị A-la-hán. Nhưng mà nếu vị A-la-hán trong đời thường mà ngài sử dụng trí trong cái việc mà ngài đi thuyết pháp, hay là trong cái việc mà ngài đi khất thực, hoặc là ngài suy nghĩ về pháp Đức Thế Tôn đã thuyết vân vân, thì tất cả những cái việc làm đó vị A-la-hán ngài cũng dùng trí. Nhưng mà trí ở trong trường hợp đó không phải là cái không đặt vào cái vấn đề gọi là trí vô học. Cũng giống như cái dao mà bác sĩ, cái dao gia dụng ở nhà bếp, nhà của bác sĩ, khi ông ta về nhà ông ta cầm cái dao đó để ông ta gọt sắt những rau quả thịt thà để mà ông ta nấu ăn đó, thì cái dao đó phải là cái dao dùng để giải phẫu. Mặc dù cũng là ông bác sĩ cầm dao, nhưng mà cầm dao khi mà ông bác sĩ về nhà là khác, còn khi vào phòng bệnh viện ở cái phòng mổ mà bác sĩ cầm dao đó là có cái ca phẫu thuật. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu cái thí dụ như thế nào thì ở đây gọi là trí bậc A-la-hán. Nhưng mà cái trí mà thuộc về A-la-hán quả ở trong tâm siêu thế thì trí đó mới gọi là vô học. Còn cái trí mà của tâm tố ở trong tâm hiệp thế, trí đó mặc dù cũng của vị A-la-hán nhưng mà gọi là phi hữu học, phi vô học. Chúng ta phải hiểu như thế, chúng ta mới không có cái sự hoang mang
Tại sao lúc đầu nó vậy, lúc sau nó khác? Tất cả đều phải dùng trí hết. Chúng ta phải dùng trí để chúng ta suy tư. Ở đây Ngài Kumarakatva, Ngài có nói một câu thế này nha. Khi mà Ngài thuyết pháp cho vua nghe, vua bạch với đức với tôn giả Kumarakatva, Ngài chẳng thích nghe tôn giả thuyết pháp, nhưng mà bây giờ tôn giả có thể nào thuyết pháp mà không còn thí dụ chăng? Thì Ngài Kumarakatva nói với đức vua rằng là người trí nhờ thí dụ mà hiểu được pháp, hiểu được vấn đề. Nếu nay đại vương không có cho Atma dị dục cái thí dụ thì làm sao đại vương sẽ hiểu được vấn đề? Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta học Phật pháp, nhất là học dục pháp, là chúng ta phải có cái thí dụ, dựa vào cái thí dụ rất đời thường đó để chúng ta hiểu được cái nghĩa lý của pháp. Tôi chỉ thêm một phần thí dụ để nhấn mạnh ở cái khía cạnh này cho các Phật tử chúng ta nghe hiểu được cái lý do tại sao cũng đồng thời được gọi là bậc A-la-hán, mà lúc ở tâm thì gọi là tuệ, gọi là vô học tuệ, còn có lúc là tuệ phi hữu học phi vô học, là như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Lúc rồi ở trong room của chúng ta có vấn đề. Chúng ta có vấn đề. Thường đội giác đẳng thì bận công việc đi suốt, cho nên lúc có lúc không. Còn chúng tôi thì lúc rồi chúng ta vừa bận rộn cái công việc trụ trì ở ngoài, lo tiếp tục xây dựng lễ trực tiếp, lễ dân y. Rồi buổi tối chúng tôi vào room thì chúng tôi đã thấm mệt lại thêm nữa cái phần bị bệnh. Thiếu máu não dễ hay bị chóng mặt, cho nên chúng tôi cũng vào room cũng ít có khi giúp đỡ được gì cho quý vị. Nhưng mà không hiểu tại sao các vị giảng sư như là Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Pháp Tân, mấy vị đó có khi vào có khi không. Thế thì bây giờ chúng ta ở trong room chúng ta rất ít giảng sư, chỉ có Đại Đức Pháp Tính là thường xuyên thường trực, gọi là giảng sư thường trực, rất là hoan hỷ. Nhưng mà có mình Đại Đức Pháp Tính thì cũng tội nghiệp, còn Đại Đức Huệ Tiến thì Đại Đức cũng vào thường xuyên nhưng mà vào trễ một chút. Cho nên cái việc thảo luận phải nói là nó gặp nhiều cái trở ngại, không giống như ở trong rừng khác. Rừng khác có kinh chuyên đề chẳng hạn, thì bây giờ hễ ngày nào có vị nào thuyết giảng thì bị đỡ lên thuyết giảng. Bài kệ đã có, bài kệ Pháp Cú đã có, thì đã thuyết giảng luôn ý nghĩa và phân tích từ vựng. Xong rồi là đúng giờ chúng ta hỏi hướng nghỉ ở trong rung có kinh chuyên đề. Cho nên khi mà vào Pháp có kinh chuyên đề thì không cảm thấy mệt mỏi. Còn vào cái rung Phật Pháp á, thì phải nói là lý do tại sao bị mệt mỏi là bởi vì ngày nào cũng các vị giảng sư đều phải có mặt, và khi có mặt như vậy để trả lời cái câu thảo luận sau khi vị giảng sư kia thuyết giảng thì chẳng thà không có, hoặc là giao từng ngày, mà nếu có thì phải có đủ, còn có khi hy vọng là bữa nay sẽ có 3-4 vị để trả lời 3-4 câu hỏi. Nhưng mà bị thiếu, tự nhiên chúng ta vào cái tâm lý chúng ta cảm thấy nó khó chịu. Khi mà chúng tôi dạy trong lớp chúng tôi cũng có cảm giác đó. Chẳng thà, ví dụ như một cái lớp học chỉ có 15 vị tăng thôi, thì như vậy khi mà vào lớp thấy 15 vị gọi là một lớp quá đầy đủ. Còn nếu một lớp mà có 30-40, 30-40 vị tăng mà hôm đó chỉ còn có 15 tăng sinh, vào học thì tự nhiên mình có cái cảm giác là hôm nay lớp trống vắng. Mình cũng vậy, rồi vào cái room phát cuốn kinh chuyên đề đó thì mỗi một ngày giao, mỗi một ngày thỉnh một vị giảng sư giảng, giảng xong rồi về từ vựng, giảng xong ý nghĩa rồi sẽ Đại Đức Minh Hạnh sẽ đọc kinh lễ, đọc kinh phúc chúc phước báo rồi nghỉ. Như vậy mà vị giảng sư cảm thấy thoải mái, tức là suốt một tuần như vậy sẽ có một ngày tới khi mình vị đó sẽ cố gắng vào. Còn nếu như ngày nào cũng vào thì tự nhiên cảm thấy là hôm nào mình làm vào thường xuyên thôi, bữa nay mệt quá mình nghỉ bữa hai bữa thì tự nhiên cảm thấy nó hụt hẫn ở trong rung. Đó là những lý do mà chúng tôi thay mặt các vị giảng sư cũng để tâm sự với quý vị, bởi chính bản thân của chúng tôi cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ cái chương trình của chúng ta đã như vậy, không biết là đến Tết này sau khi mở cái tự trường lại, qua cái khóa mới, cái giáo trình mới, chúng ta có cái gì thay đổi không, để chờ đợi chúng tôi rất đáng kỳ. Bây giờ thì có lẽ là cũng là Đức Phật kính quan hỷ điều hợp, và cũng là Đức Phật về tiếng quan hỷ giúp cho trả lời cái câu hỏi. Chúng tôi nó khổ khổ vào giờ này là chúng tôi bắt đầu nấu ra thì nó phì. Ở trong phố của kinh chuyên đề chúng tôi không bao giờ chúng tôi bị cái tình trạng này. Còn vào cái này chúng tôi cảm thấy như thế nào nữa. Cái thỉnh thì để biết phát tính trở lại nó mua thời gian.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Đại Siêu. Con kính bạch sư phụ, bây giờ thì Đại Đức Vệ Tiến cũng đã vừa bị rất nét hay là bị ao rồi. Hôm nay phải nói là nghèo giảng sư, ít vị đang dạy thì Đại Đức Vệ Tiến cũng bị hư nét nữa. Do vậy thì nhưng mà ở đây thì con thỉnh sư phụ, bây giờ là sư phụ Quang Hỷ trả lời giùm con một câu hỏi. Mong sư phụ Quang Hỷ, mà thật sự ra thì cái câu mà con muốn hỏi sư phụ ở đây đó thì cũng gặp rất là nhiều, nhưng mà chưa có dịp để hỏi. Cũng như nói về cái bậc thánh mà Tư Đà Hàm á, mà con thấy ở trong sách á, thì có chỗ trong kinh á, thì có chỗ là để là giảm nhẹ, có chỗ thì làm muội lược hai cái kiết sử tham dục và sân hận, nhưng mà thường thường như con thấy là ở trong đó để là giảm nhẹ hai cái kiết sử mà tham dục và sân hận á. Thì ở trong con muốn thỉnh sư phụ Quang Hỷ giải thích giùm con cái giảm nhẹ này nó là như thế nào. Nếu mà có thể con xin thỉnh sư phụ Quang Hỷ cho giùm con vài cái thí dụ để con hiểu được cái chỗ này nó tốt hơn. Và con xin thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận giùm con vấn đề này trước, đối với một cái vị thánh Tư Đà Hàm là làm giảm nhẹ ái dục và sân hận là có nghĩa là như thế nào. Nếu mà được thì sư phụ Quang Hỷ cho được cái thí dụ để cho nó dễ hiểu hơn. Con xin sẵn sư phụ. Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong trong bộ Patisamphida nó khác thuộc tiểu bộ kinh, ngài Ca Lập Phất ngài có đề cập đến vấn đề này. Bây giờ chúng ta muốn hiểu được cái trạng thái giảm nhẹ đó, hay là vụ lược dịp ái vật sanh của Bậc Tư Đà Hàm đó, thì chúng ta nên nói luôn cả ba trường hợp dục ái và sân đối với kẻ phàm phu, dục ái và sân còn đối với bậc hữu học tu được quần, dục ái và sân bị làm giảm nhẹ đối với Bậc Tư Đà Hàm. Ba cái trường hợp này khác nhau như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trong bộ Bát Thí Sa Phi Đa Mắt Cá có giải thích, đối với kẻ phạm phu khi có cái tâm dục ái hay là cái tâm sân hận, cái dục ái và tâm sân hận đó nó có cái mãnh lực mạnh hơn nó giúp như những cái con vi trùng bệnh kẻ phàm phu khi mà còn dục ái và sân, chính do cái tâm dục ái với sân hận đó mà có thể là làm những cái điều ác bằng thân bằng khẩu bằng ý, thân ác khẩu ác ý ác, có thể vi phạm được cho dục ái lực sanh. Đến bậc tu đầu quần á thì vị này là bậc thánh hữu học, mặc dù dục ái lực sanh vẫn còn, nhưng mà dục ái lực sanh đó nó chỉ thể hiện qua thân hành, qua khẩu hành mà vô hại, tức là không hại mình, không hại người thôi. Chúng ta lấy cái ví dụ như là trường hợp một người phàm phu, một cái phàm phu khi mà dục ái sanh khởi đối, ví dụ một người nam họ có cái tâm dục ái đối với người nữ, họ có thể vi phạm vào cái điều gọi là tà dâm hay là loạn lương chẳng hạn. Nhưng mà đối với bậc Tư Đà Hàm đó, ở bậc Tu Đà Quần á, thì cái dục ái này không có thể làm cái công việc đó được, tức là không thể nào dục ái này dẫn đến cái sự tà dâm. Vị Tu Đà Quần này cũng vẫn có gia đình, có những vị Tu Đà Quần đắc Tu Đà Quần từ hồi 7 tuổi như bà Quý Sa Khai rồi chẳng hạn, đến lớn lên á thì trai có vợ gái có chồng thì cái chuyện đó đương nhiên, mà hễ là bậc Tu Đà Quần thì hay có vợ có chồng thì các vị thánh ấy sống thủy chung, không có khởi lên cái ý niệm ái dục đối với một người nam khác hay là một người nữ khác ngoài vợ của mình, chồng của mình. Nó khác nhau là ở chỗ đó, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà đối với bậc Tu Đà Quần thì còn có thể có cái hành động khi mà ái dục sinh khởi, mặc dù hành động đúng pháp, hành động đúng pháp đúng luật, nhưng mà vẫn còn có cái cảm hưởng về vợ chồng vân vân, vẫn còn có cái sự hưởng thụ. Nhưng mà đối với vị Tư Đà Hàm á thì gọi là giảm nhẹ, hay là làm cho muội lược. Dục ái về sân nó chỉ khởi lên ở trong tư tưởng thôi, chứ không có biểu hiện ra bên ngoài bằng lời nói hay là bằng hành động cụ thể. Như vậy nó khác nhau ở chỗ đó, chỉ bằng cái tư tưởng. Tư tưởng này thỉnh thoảng chỉ khởi lên, nhìn khi mà thấy cảnh sắc thì chỉ khởi lên cái tư tưởng. Và ưa thích cảnh sắc như vậy đó, chứ không có đi đến chỗ hành động là hưởng thụ. Cho nên đây chúng ta phải phân biệt được gọi là bậc hữu học giống nhau. Nhưng mà dục ái của vị tu đà quần á, nó khác với cái dục ái của bậc tư đà hàm. Vì bậc tư đà hàm đã làm giảm nhẹ cái mãnh lực, nó chỉ còn có dư âm thôi. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đồng chí Khoa Kính là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo phần thảo luận với Đại Đức Huệ Kiến. Không biết Đại Đức Huệ Kiến có nghe rõ được âm thanh của Pháp Kính hay chưa? Nãy giờ thấy Đại Đức, sa thú bàn tay của Đại Đức Huệ Kiến. Bây giờ thì ngày hôm nay đó thì mình học nói về ba cái nội tuệ: vô học tuệ và hữu học tuệ, phi hữu học và phi vô học tuệ. Vậy thì ở trong nói về cái diệu pháp đó, có nói về tâm đại thiện hợp trí, đại thiện hợp trí, thì vậy thì ở trong những cái trí mà hiểu biết ở trong cái tâm đại thiện á, thì nó còn bị hạn chế hay là nó còn bị một cái hạn chế gì đó, thành ra nó không có được liệt vào cái vô học tại hay là hữu học tại. Ở đây thì chúng tôi muốn hỏi rằng á, cái trí cái đó, tại sao mà cái tâm đại thiện á, mà gọi là tâm đại thiện hợp trí rồi, nhưng mà không có thấy gì, không có thấy được kể ở trong cái hữu học tại hay là vô học tại gì hết. Xin Đại Đức Quan Thủy thảo luận dùm cái điểm này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ,
nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Thầy, dạ con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Đại Đức Pháp Tích, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng gần kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và hôm nay ở đây cái đường truyền chúng tôi xài cái 3G đó, và nơi đây cái chỗ này nó cũng đang có hiện tượng mưa, do đó đó thì khi nãy chúng tôi vào đó thì có nghe thượng tọa Tề Siêu thuyết giảng một lúc rồi nó bị rớt, do đó đó thì khi nào mà quý vị không còn nghe chúng tôi nói đó thì quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết. Dạ. Dạ, kính bạch Đại Đức, là ở trong cái vấn đề này đó thì như chúng ta biết được là tâm thiện mà hợp trí ở trong tâm dục giới tình hảo có 8, trong đó nó có tâm thiện ý hợp trí mà vô trợ. Vô trợ có nghĩa là không cần có cái gì mà tác động đến nó là một cái trạng thái nó tự nhiên. Và ví như là cái người, một người đi tu tập, một người làm phước đi chẳng hạn, thì khi một người làm phước đó, người này có cái tác ý thiện và cái tâm đại thiện của họ, họ nghĩ rằng hôm nay họ sẽ cúng dường và họ sẽ làm phước mà họ không có cần phải suy nghĩ tính toán, thì cái việc mà không có suy nghĩ chánh toán nó gọi là vô trợ. Còn cái điều mà họ làm thiện nhưng mà hợp trí nhưng mà hữu trợ là họ còn có cái sự suy tư một vài lần như vậy đó. Họ phải sắp đặt rằng là hôm nay làm phước phải làm như thế nào, làm như thế kia để được cái phước báo nó trọn vẹn. Và cũng có một số chúng sanh làm thiện pháp mà bằng cái tâm đại thiện nhưng mà ly trí, có nghĩa là xa rời cái trí tuệ ở đây, không không có cái trí tuệ mà hợp với cái tâm đại thiện. Và cái câu hỏi mà được đặt ra đó, Đại Đức nói rằng là trong cái tâm đại thiện đó, thì ở trong cái tâm đại thiện đó, như khi nãy Thượng Tọa Tề Siêu cũng đã có nói đến cái trí ở trong nói tóm lại là cái vị cái người mà phàm phu đó, thì ở trong cái trí mà của cái vị phi hữu học, phi vô học, thì trong đó có một cái loại trí trong cái tâm thiện mà hiệp thế, và cái trí trong cái tâm quả hiệp thế hữu nhân. Bởi vì chúng ta không nói đến cái bậc thánh A-la-hán ở trong đời sống bình nhật, vị thánh A-la-hán cũng vẫn có sử dụng cái tâm đại thiện, mà ở trong đó cái tâm duy tác đó, hay mình chúng ta gọi cái tâm tố đó, là của cái vị A-la-hán. Thì tám cái tâm đó nó làm việc đi đứng nằm ngồi, đại quay nghi và tiểu quay nghi của cái vị A-la-hán, cũng giống như là cái ví dụ một cái ông bác sĩ mà ông làm cái công tác mổ xẻ thì ông phải dùng bằng cái dao mổ, nhưng mà trong đời sống bình thường đó thì ông ta cũng phải dùng những con dao để mà sắc gọt, khi mà ông ta sử dụng để mà làm việc lặt vặt ở trong cái đời sống hàng ngày đó. Và chúng ta biết rằng ở trong cái tâm đại thiện đó thì chúng sanh có rất là nhiều, và cái tâm siêu thế đó muốn sanh lên để mà chứng đắc được đạo quả, từ sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo và tứ quả, thì những cái tâm siêu thế đó cần phải có một cái sự huân tập và nỗ lực tu tập. Vì có cái sự tu tập và chứng đắc được sơ đạo, như là xét trừ được ba cái kiết sử, thô là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nhị đạo, nhị quả thì giảm trừ được dục ái và sân. Tam đạo, tam quả đó thì diệt trừ luôn cả dục ái và sân. Tứ đạo, tứ quả đó thì nghiễm nhiên trở thành một bậc thánh A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn trở lại cái trạng thái mà của cái bậc phàm phu nữa. Và với ở bên vi diệu pháp đó thì chúng ta biết rằng bậc mà đã xác trừ được cái phiền não, 10 cái thượng phần kiết sử đó, thì cái bậc thánh A-la-hán này hoàn toàn là một cái bậc vô học. Nhưng đối với một số người đó, thì do vì họ không có học Phật pháp sâu và họ không có hiểu về cái vấn đề này, do đó đó thì có một số luận kiến cho rằng đó cái vị A-la-hán cái vị này cũng vẫn còn có cái sự học và vẫn còn cái tâm của vị A-la-hán này vẫn còn có thể muốn được trở thành một bậc toàn giác, hay là có một số người họ cho rằng là thinh vị A-la-hán này đó còn thấp hơn cái vị Bồ-Tát nữa. Nhưng mà đối với chư tăng hiểu biết về cái đạo quả mà giải thoát thật sự để chấm dứt sanh tử luân hồi đó, thì Nói đến các bậc giác ngộ thì có ba hạng. Thứ nhất là hạng Samma Sambuddho, là bậc chánh đẳng chánh giác. Thứ hai là Bacchetabuddha, là bậc độc giác. Và thứ ba là Savaka, là bậc tinh văn. Một bậc giác ngộ, cho dù một bậc chánh đẳng chánh giác hay là độc giác Phật, hay là một vị thanh văn giác, thì tất cả đều diệt trừ phiền não. Nhưng mà phân ra hạng đó thì do một bậc giác ngộ với cái danh hiệu là chánh đẳng chánh giác, bởi vì cái trình độ và cái năng lực của một bậc chánh đẳng chánh giác đó, nó cao hơn, và cái công phu khổ luyện tu tập nó dày dặn hơn, và nó phải trải qua là 30 cái pháp độ ba la mật để cho một cái chúng sanh phàm phu mà trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác đó. Thì cái vị này cần phải tu tập bổ túc rất nhiều pháp độ ba la mật. 30 cái pháp độ ba la mật là như bố thí đó, thì cũng bố thí bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Trì giới cũng vậy, và mỗi một pháp độ thì nhân lên 3 lần như vậy. Còn một vị Phật Bích Chi đó, chúng ta gọi là Bích Chi Phật hay là Phật Độc Giác, thì vị này là phải hoàn tất tròn vẹn đủ 20 cái pháp độ ba la mật, như là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, tham nhẫn, chân thật, chí nguyện, từ tâm và hành xả. Nhưng đối với riêng cái bậc Thánh Thinh Văn thì cái vị này chỉ cần 10 pháp độ ba la mật thôi, thì cái vị này mới có thể chứng đắc được đạo quả A-la-hán, sanh chấm dứt sanh tử luân hồi rồi. Còn một người phàm phu đó, khi mà một bậc mà gọi là phi hữu học, phi vô học, thì do cái bậc này thì để nói lên là khác hơn hai cái bậc. Một bậc là tuệ vô học, là cái trí tuệ ở trong cái tâm tâm đạo và cái tâm quả siêu thế, để sát trừ hết những cái phiền não, trở thành một bậc thánh A-la-hán. Vị này là hoàn toàn không còn học nữa, không còn cái phận sự và không còn cái chức năng để mà có thể phát triển lên. Đối với những hệ phái như là ở bên hệ phái Bắc truyền thì họ cho rằng vị thánh A-la-hán vẫn còn có thể ham muốn để mà trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, nếu như cái vị này muốn tu tập, muốn phát triển hơn nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta biết sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết cũng là khổ. Chúng ta thấy sanh lão bệnh tử như vậy đó, lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng cái đời sống của chúng ta nó quá ư là khắc nghiệt, và nó cảm thọ đau đớn nhức nhối. Khi mà chúng ta thấy được cái cảm thọ và thấy được cái sự đau đớn khổ sở như vậy đó, thì giống như một cái người mà người ta đang bị thọ khổ bằng cách là trên thân của họ đó có một cái tàn tro, hay có một cái đốm lửa đang cháy. Thì khi cái đốm lửa nó đang cháy như vậy đó, thì cái người đó hãy mau chóng để mà dập tắt cái lửa đó, chứ không có nghĩ rằng lửa này là xuất phát từ đâu, hay là lửa này từ nơi đâu mà có mà sanh ra. Thì một vị mà đã chứng đắc được đạo quả, cho dù đạo quả chánh đẳng chánh giác hay là độc giác Phật hay là thinh văn giác, thì điều cần thiết nhất là những cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo và tâm quả của các bậc đó đó là phải tu tập cho nó viên mãn, và phải được cái trí tuệ của cái tâm siêu thế nó làm cái chức năng là nhổ tận những cái gốc phiền não. Còn ở trong cái hạng phàm phu đó thì cái chức năng của cái tâm thiện là chỉ để các vị tu tập có cái tâm đại thiện để có cái phước báo, và cái tâm đại thiện đó nó sẽ làm cái chức năng là đưa chúng sanh sanh về trên những cái cảnh giới như là những cái cõi chư thiên vân vân, khi mà một người tạo cái phước báo. Và với cái chức năng đó đó thì không thể nào mà chúng ta có thể mà so sánh hay là nói đến cái việc mà một cái vị A-la-hán có cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo mà sát trừ cái phiền não thì nó khác so với cái vị mà phàm phu mà phi hữu học, phi vô học, là cái vị này vẫn còn trong cái sự hạn chế và cái sự hạn hẹp đó, là cái vị này chỉ có biết được cái tính chất của cái tâm đại thiện là đưa đến cái quả vui khi mà cái vị này làm cái thiện pháp như là bố thí, trì giới, cung kính, vân vân. Vì ở trong cái lĩnh vực đó đó thì có những cái người thì họ không có hiểu được rằng cái tâm nào là cái tâm sát trừ phiền não, những cái trí tuệ đó, trí tuệ nào là để phát trừ sát trừ phiền não, và trí nào là ở trong cái tâm trong tâm thiền. Ví dụ như là ở trong năm cái tâm thiền để cho các bậc thiền sắc giới và vô sắc giới, thì như là năm cái tâm thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì tương ứng với những cái cõi của phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và ở trong bốn cái tâm mà vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thì những vị đắc được các cái tầng thiền đó vẫn sanh về trên những cái cõi tương ứng như vậy. Nhưng mà trong cái trí tuệ ở trong cái tâm thiền đó đó, nó không phải là cái trí tuệ ở trong cái tâm đạo và cái tâm quả để mà diệt tất cả những cái phiền não từ thô đến vi tế. Thì do đó người ta mới phân ra là trí tuệ mà của bậc hữu học và trí tuệ của bậc vô học, và cái trí của cái vị mà phi hữu học, phi vô học. Chúng tôi có vài điều để mà chia sẻ với cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu, và chúng tôi xin được dứt lời nơi đây. Kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam mô Phú Thầy á.
Nhà sa thú, sa thú Đại Đức Vừa Kiến đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được một lần nữa trở lại với sư phụ Kỳ Siêu. Con không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là đỏ. Con không biết sư phụ Kỳ Siêu còn ở trước máy hay không. Chắc có lẽ sư phụ Kỳ Siêu không còn trước máy nữa rồi. Bây giờ thì Đại Đức Quỳnh Kiến hoàn hỷ trở lại với Trung một lần nữa. Nhà sa thú Đại Đức Quỳnh Kiến. Ở đây thì muốn hỏi Đại Đức Quỳnh Kiến, đối với loài người thì có trí tuệ thì đúng rồi. Còn đối với cái loài bàn xanh á, những cái loài bàn xanh á, thì có cái trí tuệ hay không? Tại vì nếu mà mình hỏi rằng là bằng xanh á, mà nói mà không có trí thì cũng không được. Thì có những chúng sanh như là con voi hoặc là con khỉ biết hộ độ Đức Phật trong 3 tháng mùa hạ. Thành ra nếu mà mình nói rằng mà không có trí thì nó cũng không có đúng. Còn nếu mà mình nói có trí thì vậy thì cái trí đó nó có đắc được có đắc được thiền định hay đạo quả hay không, vân vân. Vậy thì tóm lại ở trong cái câu hỏi này đó, Pháp Tính muốn hỏi rằng là đối với những cái loài bàn xanh như là con voi hoặc là con khỉ mà chúng ta đọc thấy ở trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, nó có trí hay không, và cái trí đó với trí của loài người nó khác nhau thế nào. Xin thỉnh đại đức của trí.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, là Đức Phật Tính, là Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch đại đức, như là chúng ta biết rằng ở trong cái cõi nhân loại của chúng ta đó, thì gồm có đủ bốn hạng chúng sanh là noãn noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Có những chúng sanh sanh ra từ những cái trứng như là con gà hay là những cái con vịt vân vân, thì những cái trứng mà của chúng sanh đó nó sanh ra đó thì người ta gọi là noãn sanh. Và thai sanh đó thì một số chúng sanh như là loài người của chúng ta chẳng hạn, thì ở cái thế giới của con người thì phải mang thai 9 tháng 10 ngày rồi mới sanh ra được một cái chủng tử và một cái đứa bé. Còn cái loài thấp sanh có những cái chúng sanh sanh từ gọi là loài bò sát và những cái loài mà côn trùng đó, nó thấp bé thì gọi là thấp sanh. Những cái hạng đó đó thì nó lại có một cái phước báo nó ít hơn, và nó có một cái chu dài của cái sự sanh tử luân hồi nhiều hơn. Bởi vì những cái hạng đó đó là như chúng ta thấy rằng những con trùng, con dế, con kiến, con mối vân vân, thì những cái chúng sanh đó nó cũng vẫn có tâm thức, nó cũng vẫn có sắc pháp, nhưng mà cái trí tuệ của những cái chúng sanh đó, đó thì thật sự là quá ư là nhỏ bé, và nó cũng sẽ không có đạt được cái thiền định hay là đạo quả gì hết. Và có những loại quá sanh có những loại chúng sanh bình thường, và có những cái loại hạng chư thiên cũng là cái loại quá sanh, những hạng quá sanh. Khi mà một người mà sống ở cõi nhân loại này đó, mà chúng ta làm cái thiện pháp, sau khi thân hoại mạng chung chúng ta chết rồi, thì cái sắc pháp thì nó còn ở lại đây để mà chúng ta chôn hay là chúng ta thiêu, nhưng mà cái tâm pháp hay là cái danh pháp sẽ quá sanh về những cái cảnh giới tương ứng với cái phước báo và cái trình độ tâm của cái vị này. Khi mà cái vị này có tâm đại thiện hay là có tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới, hoặc giả là cái vị này là cái vị thánh hữu học đó, thì vẫn còn sanh về trên những cái cõi cho tương ứng với những cái bậc đạo và quả của những vị đắc chứng được từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Nhưng chúng ta không nói đến tứ đạo và tứ quả ở đây. Chúng ta hiểu rằng đó, cái lĩnh vực mà để đắc chứng được đạo quả và đắc chứng được thiền và đạo quả đó, thì một con người cũng như như một cái người khác. Chúng tôi ví dụ như là trong đó có hai người, mà một người là nhị nhân và một người tam nhân. Nhị nhân là sao và tam nhân là sao? Có nghĩa là cái vị mà nhị nhân á, vị này trong lúc mà đi tái sanh, đi tục sanh á, qua một cái kiếp sống mới á. À, cái vị này có hai nhân thôi, có nhân là vô tham và vô sân, nhưng mà cái nhân mà vô si chính là cái trí tuệ nha ná, cái vị này không có. Thì do đó cái vị này chỉ tu thiền và thực hành những cái thiện pháp để có được một cái nhân duyên và có được một cái phước báo sau khi cái vị này chết ở cái cảnh giới này và tái sanh bằng những cái tâm quả mà hợp trí đó, thì cái vị này mới có thể là trở thành một cái bậc tâm nhân. Thì cái bậc tâm nhân đó mới có khả năng mà đắc chứng được hay là đã. Cho nên chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó cũng có ba cái hạng, như là cái hạng lạc vô nhân, là những cái chúng sanh ở trong cái đời sống này đó, là những cái chúng sanh đó không có nhân vô tham, vô sân và vô si. Và rồi những cái chúng sanh mà nhị nhân đó, thì chỉ có hai nhân thôi, nhân vô tham và vô sân, nhưng mà không có cái nhân trí tuệ ở trong đó, thì cũng không có đắc chứng được thiền định hay đạo quả. Chỉ có bậc tâm nhân có tròn đủ hết ba nhân, chính là nhân vô tham, vô sân và vô si, thì những cái chúng sanh này mới có khả năng đắc chứng được thiền định hay đạo quả. Thì huống hồ chi là những cái chúng sanh bình thường, những cái chúng sanh phàm phu mà không có những cái nhân đó để mà nó hỗ trợ và nó làm duyên để cho những cái chúng sanh nó đắc chứng được đạo quả. Thì cái loài bạn sanh đó là chúng sanh hạng thấp hơn nữa. Khi những cái chúng sanh đó sanh lên không có khả năng cái trí tuệ để mà đắc chứng được đạo quả, nhưng có những cái chúng sanh đó mà bàn sanh chỉ có cái trí tuệ để hiểu được là cái tiếng nói của con người, tiếng nói của loài người. Như chúng ta nuôi những cái con vật ở trong nhà đó, nhất là nuôi con chó hay là những cái con vật mà nó hay gần gũi với chúng ta đó, mà chúng ta dạy nó thì nó có một cái tính chất thông minh để mà nó hiểu biết được. Nhưng mà cái tính chất thông minh đó nó không có khả năng để mà nó lãnh hội và nó tu tập để mà nó đạt được cái trình độ của thiền định và đạo quả. Chúng ta thấy rằng ở cái lĩnh vực bàn sanh, nhất là những cái chúng sanh mà có quy lực ấy, như là hạng Long Vương đó. Long Vương cũng là một hạng chúng sanh, nhưng mà do cái phước báo nó đặc biệt hơn và cái năng lực của cái chúng sanh bàn sanh đó nó đặc biệt hơn, đặc biệt hơn những cái chúng sanh bàn sanh khác như là con chó, con mèo, vân vân. Do đó thì khi mà cái vị tỳ khưu ở trong cái thời quá khứ của bậc của vị của Đức Phật Kassapa đó, vị này vì một chút lưỡng lự và do dự, và sau khi cái tâm mà hối hận chỉ vì làm đứt cái bó cỏ thôi, như vậy đó mà phải trong mấy mươi năm tu tập và gìn giữ cái phạm hạnh mà không có khả năng cho cái vị này sanh về trên những cái cảnh giới chư thiên, mà trái lại cái vị này lại sanh vào cái bàn sanh. Thông thường chúng ta hay biết rằng đó, ở bên Trung Hoa đó, người ta rất thần tượng những cái loài rồng, những cái loài rồng, những cái con rồng đó, hay chúng ta gọi là Long Vương đó. Thì những cái chúng sanh đó, đó nó có thần lực rất là ghê gớm, và người ta hay ám chỉ cho cái loài rồng đó chính là cái chân mạng đế vương, hay là chân mạng của cái vị thiên tử, một cái vị vua. Nhưng mà đối với Phật giáo thì một cái loại chúng sanh như là loài rồng, Long Vương thì cũng vẫn là chúng sanh thôi, chứ không có phải là một cái chúng sanh đặc biệt gì hết. Cho dù chúng sanh đó nó có năng lực thần thông, nó có thể bay được, nó có thể biến hóa được, nhưng mà nó cũng vẫn không có khả năng để mà đắc chứng được đạo quả hay thiền định gì hết. Nhưng mà cái năng lực thần thông đó do nhờ cái phước sanh thôi. Do đó thì khi mà chúng ta thấy rằng cái rồng Chúa múa trái linh đá đó là khi mà cái hạ thứ cái tuần lễ thứ sáu, cái tuần lễ thứ sáu khi mà Đức Thế Tôn ngài thành đạo, đến cái tuần lễ thứ sáu thì ngay cái mùa mùa mưa, thì ngay đó lúc đó là mưa rất là to, thì rồng Chúa Múa Trái Linh Đa đã dùng cái mang bảy đầu của mình để mà che cho Đức Phật, và nghĩ rằng với cái sự thành kính và với cái công đức của mình đã tạo được, thì rồng Chúa Múa Trái Linh Đa đó sẽ phát nguyện để mà thành tựu những gì mà rồng Chúa muốn. Chớ còn khi đó đó, cho dù Đức Phật ngài đã thành đạo rồi và ngài cũng đã thuyết giảng hay là tế độ cho rồng Chúa Múa Trái Đinh Đa để mà trở thành một cái vị thánh Tu Đà Quờn, Tu Đà Hàm, A La Hàm hoặc giả là A La Hán được, không thể nào được. Vì ngài biết rằng cái thế giới của bàng sanh đó, thì nó không có khả năng để mà nó lãnh hội, và nó có khả năng không có khả năng để mà tu tập để chứng đắc được đạo quả chi hết. Do vậy với cái phước báo của nó đã tạo thì nó có thể phát nguyện và trông chờ ở cái cảnh giới sau để mà cho cái chúng sanh đó có thể làm lại một cái cuộc sống mới, làm lại một cái cuộc đời mới. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi có vài cái lời để mà trình bày và trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Vì cái chúng sanh mà phàm phu đó, nó cũng có ba hạng: hạng lạc vô nhân, hạng nhị nhân và hạng tam nhân. Mà hai cái hạng người đó là lạc vô nhân và nhị nhân thì cũng là hạng người, nhưng mà sẽ không bao giờ có cái trí tuệ ở trong đó để mà chứng đắc thiền định hay đạo quả. Chỉ có cái hạng tam nhân mới có khả năng chứng được thiền định hay là đạo quả. Thì huống hồ chi là những cái hạng chúng sanh mà bàng sanh thì có trí tuệ, nhưng mà nó sẽ không bao giờ có được cái khả năng để mà nó đắc chứng được đạo quả là như vậy. Và chúng tôi xin được dứt lời nơi đây, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam mô Phú Thầy Giá.
Dạ, sa tu lần thầy, kính truyền đến Đại Đức Quan Kiến đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Quan Kiến cũng đã hết chương trình sinh hoạt của Room Phật Pháp Bồ Tát Thanh Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy ôn tập vào trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Thanh Mát để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Pháp Tăng. Giờ đây thì xin kính đảnh lễ và kính chào tạm biệt quý ngài và quý vị, chúc quý ngài quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đóng rừng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thứ lành thầy, con Anicca thay mặt đại chúng thân trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Đa. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bức Tháp Thập Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bức Tháp Thập Má.